This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vẫn đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Linh, cựu bác sĩ trung tâm bệnh nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Board Certified Family Practice và cũng là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern. Và một lần nữa, địa chỉ phòng mạch là 1115 East Pioneer Parkway, Suite 135 Arlington, Texas 76010. Số điện thoại để liên lạc đó là 817-460-2580. Bác sĩ chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, pap smear ngừa thai, điều trị bệnh nội thương và ngoại thương, chấn động nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Và đầu dây bên kia, Minh Nhung xin chào bác sĩ.
Chào Minh Nhung, xin chào quý vị thính giả của đài 1600 AM.
Dạ vâng, và kính thưa quý thính giả, vẫn với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về sức khỏe thì xin mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình và bác sĩ Dana Huyền Mỹ Dinh sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Và không biết là trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ muốn chia sẻ về kiến thức phổ thông về căn bệnh gì thưa bác sĩ?
Gần đây đó thì tôi thấy là số bệnh nhân mà tới phòng mạch của tôi đó, người ta than phiền về khó thở hơi nhiều hơn bình thường. Cho nên hôm nay tôi muốn nói chuyện về cách chẩn đoán, đánh giá của một tình trạng khó thở mãn tính. Thì để cho tôi nói trước đi ha. Rồi thí dụ như là quý vị thính giả nào mà có muốn đặt câu hỏi gì đó thì quý vị có thể gọi vô đài bất cứ lúc nào.
Dạ vâng, và vẫn một lần nữa với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Minh Dung xin mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Và xin quay trở lại với bác sĩ.
Về cái bệnh mà khó thở mãn tính á, thì đó là một cái tình trạng mà bệnh nhân cảm thấy khó thở mà liên tục, xảy ra liên tục trên một tháng. Cái cảm nhận về cái sự khó thở nó sẽ khác nhau tùy từng người, nó tùy theo những đáp ứng sinh lý của từng người. Nhưng mà thí dụ như quý vị mà tập thể dục, tập thể thao mạnh đó, làm việc nặng thì quý vị cũng cảm thấy quý vị thở hổn hển, có vẻ mệt. Nhưng mà ở đây cái sự khó thở ở đây quý vị cảm thấy thở mệt hơn bình thường, ở cái mức độ mà quý vị cảm thấy nó bất thường, là làm cho quý vị quan tâm và dẫn tới cái vấn đề mà phải đi khám bác sĩ. Thì hầu hết những cái tình trạng khó thở nó xảy ra do suyễn chẳng hạn, do suy tim, do thiếu máu cơ tim, do những bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, do bệnh phổi mô kẽ, do viêm phổi, hoặc nhiều khi chỉ là nguyên nhân tâm lý. Về cái nguyên nhân của bệnh thì nó có nhiều khi nó do nhiều yếu tố tác động lên trên cùng một con người, chứ không phải chỉ do có một bệnh gây ra. Và cái biểu hiện lâm sàng đó, thì khi mà quý vị tới tả cho bác sĩ nghe đó, thì với khi mà bác sĩ mà hỏi bệnh kỹ càng rồi đó, thì có thể đoán được khoảng 66% là quý vị bị cái gì. Rồi sau đó cái phần còn lại là mình phải làm thêm một cái số xét nghiệm, một số test để mà kiểm tra coi mình chẩn đoán coi có đúng hay không. Thì mình cũng phải quan tâm tới một cái những yếu tố mà nguy cơ, giống như là hút thuốc lá chẳng hạn, hoặc là quý vị nào làm việc ở những môi trường mà phải tiếp xúc với lại chất độc, hóa chất, chất chì chẳng hạn, những cái chất asbestos, những chất bụi làm gây bệnh những bệnh bụi phổi đó, hoặc là quý vị xài một cái số thuốc nào đó có thể gây khó thở thì đều cần phải nghĩ tới. Rồi khi mà bác sĩ khám kỹ thì sẽ thấy một số những cái biểu hiện lâm sàng, thí dụ như là tĩnh mạch cổ nổi lên, hơi thở nghe wheezing, mình nghe khò khè, hoặc là nghe những cái tiếng rất, những tiếng cọ sát của màng phổi chẳng hạn, hoặc là cái bàn tay của quý vị đã thấy cái móng tay nó bắt đầu nó cong giống như là cái mặt kiến đồng hồ vậy đó, thì đó là những cái dấu hiệu mà sẽ giúp cho bác sĩ dẫn tới một cái chẩn đoán là quý vị bị cái khó thở đó vì cái nguyên nhân gì.
Dạ vâng, và một lần nữa vẫn với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Minh Nhung xin mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình nếu như quý vị có thắc mắc gì về những cái bệnh thông thường về sức khỏe của mình, thì Minh Nhung xin mời quý vị hãy gọi vào quý vị nhé. Và thưa bác sĩ thì ngày hôm nay đó thì bác sĩ nói về cái bệnh là khó thở mãn tính đúng không ạ?
Dạ.
Thì tuy nhiên cái bệnh này đó nó có những cái nguyên nhân, thì trong những cái nguyên nhân đó thì như Minh Nhung được đọc một số tài liệu đó thì cái rối loạn mỡ máu cũng là một cái nguyên nhân chính gây ra đúng không ạ?
Đó là một nguyên nhân, một cái yếu tố nguy cơ để góp phần dẫn tới, vì khó thở thường nếu mà do khó thở mà do bệnh tim mạch á thì một phần là do mỡ máu gây ra. Thì nếu mà bệnh nhân mà bị cholesterol mà cao á thì nó sẽ đóng vô thành mạch máu và lâu ngày dẫn tới nhồi máu cơ tim và suy tim chẳng hạn, thì sẽ dẫn tới cái tình trạng khó thở lâu dài.
Dạ vâng. Và khi mà khám lâm sàng đó thì làm sao mình biết được là cái việc tắc khó thở mãn tính này mình có nguyên nhân từ đâu?
Khám lâm sàng sẽ có những cái dấu hiệu để giúp cho mình chẩn đoán, thí dụ như là mình có thể xếp vô cái khó thở mãn tính vào 5 nhóm chẳng hạn. Nhóm thứ nhất là từ bệnh phổi, nhóm thứ nhì là từ bệnh tim, nhóm thứ ba là từ bệnh đường tiêu hóa, và nhóm thứ tư đó thì từ những bệnh bắp cơ với thần kinh, và nhóm thứ năm á là do nguyên nhân tâm lý. Thì thí dụ như là về bệnh tim chẳng hạn, thì nếu mà khó thở đó là do rối loạn nhịp tim thì bệnh nhân sẽ có cái cảm giác là tim đập nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực, bệnh nhân có thể bị té xỉu, có thể bệnh nhân sẽ xuất hiện trước mặt bác sĩ và than phiền là cách đây mấy ngày tự nhiên tôi xỉu, hoàn toàn không biết gì xảy ra xung quanh hết. Thì lúc mà đo điện tâm đồ đó, lúc mà khám lâm sàng thì sẽ thấy cái nhịp tim nó không có đều nữa. Bệnh nhân mà bị rung nhĩ đó thì nhịp tim sẽ không đều, có lúc nhanh, có lúc chậm, có lúc ngừng. Và lúc đó bác sĩ phải order làm cái điện tâm đồ. Điện tâm đồ đó là một cái xét nghiệm mà làm được ở ngay phòng mạch của bác sĩ. Bác sĩ sẽ gắn những cái điện cực lên trên lồng ngực của bệnh nhân, và từ những cái dây đó nó gắn ở trên lồng ngực, nó sẽ bắt được những cái tín hiệu về điện của tim, rồi sẽ đọc được là bệnh nhân ở cái buồng nào nó bị vấn đề gì, thí dụ như là dày tâm thất, dày tâm nhĩ, rồi tâm nhĩ nó đập không bình thường, hoặc là tâm thất nó đập không có bình thường. Rồi một cái test khác có thể đó là nếu mà lúc đó đó cái triệu chứng nó đã đi qua rồi, là tại vì nó chỉ xảy ra thoáng qua cái cơn loạn nhịp tim đó thôi, thì lúc đó bác sĩ phải cho đeo một cái máy gọi là máy Holter monitor. Thì cái máy đó nó sẽ đeo cũng là những cái dây gắn lên trên lồng ngực, nối với một cái máy giống như là cái pager gắn, hay là cái cell phone vậy đó, gắn vô ngay bên hông mình á, rồi mình đeo suốt 24 tiếng. Trong 24 tiếng đó thì cái máy đó nó sẽ thu hồi những cái tín hiệu từ tim mình 24 tiếng đồng hồ liên tục. Rồi khi nào mà tim của mình nó có những cái tín hiệu bất thường xảy ra, hoặc là khi nào bệnh nhân có triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực, thì bệnh nhân có cái nút để bệnh nhân bấm cái nút đó một cái đó, thì sẽ làm cái dấu ở trên cái máy đó để biết là ngay cái thời điểm đó bệnh nhân có triệu chứng. Thì sau 24 tiếng gửi cái máy đó ra, mình gửi về trung tâm, thì người ta sẽ dịch cái tín hiệu từ trong cái máy đó, dịch ra thành cái điện tim 24 tiếng. Thì mình sẽ đọc được, lúc đó mình sẽ biết là bệnh nhân ngay cái thời điểm đó bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim ra, sau đó bị rung thất, rung nhĩ hay có vấn đề gì đó về tim.
Dạ vâng, như bác sĩ vừa mới chia sẻ đó thì cái căn bệnh khó thở mãn tính đó, nó có xuất phát từ nhiều cái nguyên nhân, trong đó có phổi nè, từ tim hoặc đường tiêu hóa, bắp cơ, thần kinh hay là tâm lý, đúng không ạ? Và tùy theo mà mình xác định được cái nguyên nhân nào thì mình sẽ chọn được cái phương pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên, thưa bác sĩ, thì không biết là cái đối tượng nào là những cái đối tượng dễ mắc cái căn bệnh này?
Đó là tùy cái nguyên nhân. Thí dụ như là nếu mà mình nói về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chẳng hạn, tiếng Mỹ người ta thường gọi là COPD, thì nó thường xảy ra ở những người hút thuốc lá lâu năm. Thí dụ như là hút thuốc lá một gói một ngày trong 20 năm chẳng hạn liên tục, thì thời gian đó những cái trong thuốc lá nó có rất là nhiều chemical, những chất hóa học có trên 200 thứ chất độc cho cơ thể, thì nó sẽ tác động lên phổi và nó làm cho những cái nhu mô phổi, những cái tế bào của phổi nó thay đổi và nó xơ, nó cứng, nó sẽ thay đổi cái khả năng trao đổi khí. Thì sau 20 năm quý vị hút thuốc thì trên trong cái lá phổi nó đã biến đổi, thì mình gọi là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì lúc đó đó bệnh nhân sẽ bắt đầu có triệu chứng ho buổi sáng chẳng hạn, có khạc đàm một chút xíu vào buổi sáng, hoặc là có thể khạc ra máu, hoặc là có thể sụt cân. Nếu mà từ cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà nó do thuốc lá lâu ngày và nó đã dẫn tới ung thư phế quản phổi chẳng hạn, thì khi mà khám lâm sàng thì mình sẽ thấy là bệnh nhân có những triệu chứng wheezing, bắt đầu thở khò khè, cái lồng ngực bị ứ khí bên trong, tại vì không khí nó đi vô mà đi ra không được, thì cái lồng ngực nó sẽ phồng to ra, nó người ta gọi là cái lồng ngực hình thùng á, và cái giảm cái không khí, lúc mà bác sĩ khám sẽ thấy là không khí nó đi ra và đi vô nó giảm hơn bình thường, vì nó không có trao đổi khí được tốt nữa. Rồi quý vị bắt đầu có dấu hiệu khó thở là sẽ dùng những cái cơ thở phụ. Bình thường khi mà một người bình thường á, mình nhìn người ta thở mình sẽ không biết người ta thở, vì đó là một cái quá trình thụ động, bệnh nhân tự động hít vô thở ra mà người ta không hề có một khái niệm là người ta đang thở. Nhưng mà đối với cái người khó thở đó thì người ta phải dùng sức để mà ta ráng người ta hít vô, rồi người ta dùng sức để người ta đẩy không khí ra. Và khi mà mình quan sát mình sẽ thấy là cánh mũi người ta có thể bị phập phồng, người ta có thể ngay cái hõm ức ở ngay cổ đó, mình có thể rút cái cơ đó, người ta hít vô mình cảm thấy cái cơ nó co thắt lại, hoặc là giữa những cái cơ liên sườn nó kéo, bệnh nhân phải dùng cái cơ liên sườn để mà ráng mà hít vô để mà đẩy không khí vào phổi cho người ta. Thì có một cái test ở trong phòng mạch đó để mà check, để mà mình kiểm tra mình được cái chức năng phổi đó. Đó là cái spirometry, đó là một cái test về dung tích phổi để coi bệnh nhân có thể hít vô thở ra bình thường và coi cái sự trao đổi khí có bình thường hay không á. Thì mình check được cái nồng độ oxygen ở trong máu, mình làm cái test spirometry để cho bệnh nhân sẽ thổi cho một cái ống, rồi thổi hết sức và nhanh. Thì mình sẽ biết được cái chức năng phổi nó như thế nào, rồi từ đó mình điều trị.
Dạ vâng, và vẫn với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110, chỉ còn một vài phút của chương trình nữa thôi. Thì nếu như quý vị có thắc mắc gì về sức khỏe của mình thì xin mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Dạ vâng, quay trở lại với bác sĩ. Thưa bác sĩ là khi mà khám lâm sàng đó thì như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì không biết là liệu là khi khám lâm sàng thì cái đường kính trước và sau của lồng ngực có tăng lên hay không ạ?
Nếu mà bệnh nhân mà có, tại vì cái đường kính lồng ngực nó sẽ thay đổi theo tùy người, những người thể trạng mập ốm, cho nên mình không có một cái cơ sở để mà mình đo. Nhưng mà khi mà khám lâm sàng á, ở những người nào mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mình sẽ thấy cái lồng ngực có hình thùng rượu.
Dạ vâng.
Thì hoặc là trên X-ray á thì sẽ thấy cái lá phổi nó đi xuống rất là sâu, tức là hai lá phổi nó căng đầy không khí, nhưng mà không khí ở trong đó toàn là không khí cặn không à.
Dạ vâng. À, Minh Nhung xin ngắt lời bác sĩ một chút vì đã có một vị thính giả gọi vào. Minh Nhung xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây.
Dạ, xin chào cô Minh Nhung, xin chào bác sĩ.
Dạ,
tôi có câu hỏi là xin bác sĩ giải thích cho những người ở Việt Nam mà thường hay bị cái nổi lăn ben hay lăn ben gì đó bác sĩ.
Dạ.
Cái nguyên nhân nào gây ra cái triệu chứng đó và sẽ chữa trị bằng cách nào? Xin cảm ơn bác sĩ.
Dạ. Ở những người Việt Nam mà bị lăn ben á, lăn ben tiếng là tiếng Việt Nam của mình, thì cái triệu chứng lâm sàng đó thì mình sẽ thấy là cái da bị đổi sắc tố, tức là sẽ trên cái nồng độ da, cái da mình nâu bình thường thì sẽ có những đốm màu trắng. Thì những cái đốm trắng đó là do mình phải chẩn đoán phân biệt với là một cái bệnh mất sắc tố của da, thì nó không phải là do, nó không phải gọi là lăn ben nữa. Ở đây đó ông hỏi là về lăn ben, tức là một cái bệnh do một cái loại nấm gây ra thì có trị được. Dạ.
Thì vậy có cách nào chữa trị không?
Dạ, chúng ta là phải có cái kem để bôi, kem trị nấm á.
Dạ.
Dạ.
À, kem đó có dễ mua không hay cần phải cho bác sĩ?
Kem trị nấm thì nó sẽ có nhiều loại, có những loại kem mua không cần toa. Ông có thể ra ngoài chợ Mỹ mua cho gửi về Việt Nam được. Ví dụ như clotrimazole chẳng hạn, hoặc là miconazole, đó là những cái kem trị nấm mà thông thường ở ngoài chợ người ta bán không có cần toa. Thì dạ. Còn những cái kem thường cần toa đó thì teconazole hay là một số kem khác đó, hay naptin này kia đó, thì cái đó phải cần có toa. Thì cái đó thì không có, chắc là ông khó có thể lấy được, tại vì ở bên này thuốc bị kiểm soát rất là kỹ.
Dạ.
Dạ, thì ông có thể ra chợ mua cái mặt nhiều ha.
Dạ, và Minh Nhung cảm ơn vị thính giả vừa rồi đã gọi vào để tham gia chương trình. Và thưa bác sĩ, còn một vài phút cuối của chương trình thì xin mời bác sĩ đúc kết lại về căn bệnh khó thở mãn tính trong chương trình ngày hôm nay.
Nói chung thì bệnh khó thở mãn tính đó là một cái vấn đề nó có thể xảy ra ở những có thể là rất là nhẹ do nguyên nhân tâm lý chẳng hạn, nhưng mà cũng có thể xảy ra do một bệnh trầm trọng. Do đó khi nào quý vị có cảm giác khó thở trên một tháng thì nên đi khám bác sĩ và làm những, và khi bác sĩ mà order những cái test ví dụ như là chụp phim phổi chẳng hạn hoặc là EKG thì quý vị nên làm theo, vì có thể sẽ phát hiện ra những cái bệnh nguy hiểm tới tính mạng. Và khi nào mà có những cái dấu hiệu nguy hiểm ví dụ như là đau ngực, mà đau ngực nặng thì quý vị nên đi thẳng tới cấp cứu, tại vì triệu chứng khó thở, nhịp tim nhanh và đau ngực đó thì có thể kèm theo đó với lại cái triệu chứng mà thuyên tắc động mạch phổi, thì đó là một cấp cứu, và quý vị nên gặp bác sĩ ở phòng cấp cứu. Thì mà trước khi đi cấp cứu thì quý vị có thể là gọi cho bác sĩ gia đình để mà tham khảo ý kiến, coi cái tình trạng của mình là nên tới bác sĩ gia đình hoặc là nên tới phòng cấp cứu.
Dạ vâng. Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý thính giả, bác sĩ Dana Huyền Mỹ Dinh, hiện là cựu bác sĩ của Trung tâm Nhiệt đới, Bệnh viện Nhiệt đới ở Sài Gòn, là nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Board Certified Family Practice và hiện là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern. Địa chỉ của phòng mạch là 1115 East Pioneer Parkway, Suite 135, Arlington, Texas 76010, với số điện thoại của văn phòng là 817-460-2580. Bác sĩ chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, pap smear ngừa thai, điều trị bệnh nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Sức khỏe gia đình cùng với bác sĩ Dana Mỹ Huyền, chương trình này sẽ được phát sóng 2 tuần một lần vào trưa thứ hai lúc 12:30. Xin mời quý vị đón để theo dõi và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe tôi trong 30 phút vừa qua. Kính chúc quý vị được một ngày làm việc vui vẻ.